Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 182. Vấn đề thứ 7. Những điều tham chấp vướng mắc làm mất vãng sanh. Ngày hôm qua là chúng ta nói về những tham chấp về cảnh giới ảnh hưởng gây trở ngại đến con đường tu tập, và cái chướng nạn thường thường sinh ra khi tâm hồn của người niệm Phật chấp vào cảnh giới này cảnh giới nọ, đam mê chứng đắc. Thì hôm nay chúng ta đi tới một cái chỗ gần gũi hơn nữa, là những điều tham chấp, những vướng mắc mà có thể làm cho mình mất vãng sanh. Câu A: người thế gian nghĩ rằng cha mẹ mất, con cháu phải khóc than cho nhiều, thì người ra đi sẽ đỡ buồn tủi. Đúng hay sai chưa vậy? Người thế gian thường thường có cái quan điểm là khi người trong nhà cha mẹ, ông bà mình mất thì phải khóc cho nhiều. Không những khóc cho nhiều mà sợ khóc không đủ nữa. Cho nên mới đi tìm các cái bang mà khóc mướn. Một bang khóc mướn đó mà khóc, khi nào mà những người đi ngang qua lại mà không khóc á, thì người ta không lấy việc. Mà người ta bảo đảm rằng nếu mà tôi khóc mà tất cả mọi người mà đành phải mũi lòng với khóc á, thì phải thưởng chứ. Người ta khóc mà nghe một cái là tự nhiên thấy phải rơi nước mắt liền. Ta than được thấu đến trời xanh luôn. Xin thưa được với chư vị, thế gian người ta cho như vậy là hay. Còn khi chúng ta muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà lúc chết không dặn dò con cái để cho con cái khóc than lên, mình mất vãng sanh đấy chư vị. Mất thiệt, cái chân đây là không phải mất giỡn. Ở trong Phật giáo có một cái câu chuyện như thế này, là có một cái người chồng tu thập thiện, rất là hiền từ, bố thí giúp người, coi như là thập thiện thượng phẩm luôn. Và nhờ cái sự làm thiện nên ông ta có cái phước báo quá lớn, cho nên được phước phận là sớm trở về một cảnh trời để hưởng phước. Nói theo nhân gian là ông ta chết sớm. Ông ta cái phước của ông ta lớn quá, không còn hướng ở tại cái cõi nhân gian này nữa mà trở về cảnh trời mới hướng. Tức là ngày đó ông ta tự tại ra đi lắm. Thì không ngờ cái bà vợ đấy thương tiếc là khóc non nọt. Thì chư thiên đến, ông ta không đi. Tại vì nhìn lại thấy bà vợ mình thương mình quá, cứ ôm cái thầy đó lăn lộn mà khóc. Nên ông ta từ chối không về cảnh trời, mà ở lại coi như quyến luyến bà vợ. Nhưng mà cái lúc cái thân đã bỏ rồi thì làm sao đây? Sau cùng thì ông ta biến thành con sâu, chui vào cái lỗ mũi của người vợ đó. Thì chuyện này đơn giản lắm, tức là thay vì về cánh trời mà lại tham thích bà vợ đó, quyến luyến đó, vì sự ngu muội này cho nên thay cái trứng, còn trứng bướm nó cho cái gì đâu, bướm để ra con cái trứng ngón này, tham chấp chui vào trứng bướm. Có như hai ba tuần sau là nó nở ra con sâu bò chút này, bò này, bò tới thăm người vợ, đâu nói được tiếng người đâu. Để biết chỗ nào mà núp đây, lén lén chung vô lỗ mũi của bà vợ núp nó. Núp vô thì bà nội ấm thiệt, nhưng mà sau rồi đói. Đói thì làm sao đây? Biết gặm lỗ mũi mà ăn chứ. Thì bà vợ mới ngứa quá, không biết làm sao, mới hỉ ra một cái thấy con sâu lò mò bóp. Thì bà vợ mới lấy chân đạp rồi, cho chết rồi cái đồ khỉ. Cái sao lại chung vô trong lỗ mũi của ta mà núp nó. Thì vừa lúc đó có một vị sư đi ngang, ngày này tu có thần thông, biết được, mới ngăn cản lại. Tức là cũng có duyên, bà đừng có giết chồng bà. Chồng bà bây giờ biến thành con sâu đó. Cốt truyện nó là như vậy. Chứ vì thấy rõ rệt không? Thay vì tu thập thiện là làm 10 điều thiện, mà 10 điều thiện mà đến nỗi mà bây giờ cái phước ở nhân gian này nhỏ quá đối với ông ta, cho nên chiều cảm đến lên liền về cảnh trời để hưởng phước. Tức là chư thiên tao đó trở về cảnh trời. Nhưng mà vì bà vợ khóc than quá chừng, quyên luyến một cái, lưu lại liền. Mà bây giờ đã chết rồi thì làm sao mà ở bên cạnh bà vợ đây? Chẳng lẽ làm ma cứ hớt ta hù bà vợ mãi sao? Như vậy vô tình mà chui vào trứng con bướm. Đó là chui vào trứng con bướm mới chung vào lỗ mũi được, cái chung vào con chuột là thôi chịu thua, làm sao chung vô được không? Nếu mà đầu thai vào cái bụng con mèo thôi chịu thua rồi, thì cứ leo quéo cứ đi rồi méo còn méo còn méo, chứ làm sao mà có thể chui vào trong cái bà vợ được. Đấy là một cái sự việc mà mình chú ý, cái sự quyến luyến khóc than làm cho cái người ra đi bị đọa lạc là như vậy. Cho nên xin thưa với chư vị, cái pháp hộ niệm người ta rất kiên cử vấn đề nói những lời bi quan yếm thế, khóc than trước lúc người ta ra đi, mà ngay trong lúc tắt hơi rồi mà mình khóc than vẫn làm thì người ta đọa lạc như thường, đó là thực sự. Câu B, con cháu khóc than làm cho người chết quyến luyến mà bị đọa lạc, đúng không? Đúng, ông chồng đó đấy. Cái ông chồng đó thay vì về một cánh trời để hướng phước, mà rồi thành chui vào thành cái trong cái trứng của con bướm nó để ra nhiều trứng lắm, chứ đâu phải một mình ông ta đâu, phải không này? Nhưng mà ông ta vì có một cái cảm ứng là thích người vợ đó, cho nên cứ lén chui vô, mà biết đâu núp núp thì chung vô lỗ mũi núp chi vậy? Hồi chung trong cái áo quần được hay cũng được, đây nằm trong đó cũng có thể ăn giấc đi ha, chui trong đó mà cắn mà làm hư cái lỗ mũi người ta để mẹ chút xíu nữa chết. À, đúng rồi, chung chỗ khác nữa, cái chung vô luôn mũi anh chị. Cho nên khóc lóc làm cho người chết quyến luyến mà bị đọa lạc, sự thực nó là như vậy. Chỉ có Phật pháp chúng ta mới phát hiện ra cái cảnh sanh tử luân hồi đọa lạc này, còn hầu hết người ta không biết chuyện này. Trước đây Dư Âm có một cái coi một cái con phim mà ta kể lại một sự việc là một cái ông mà chết thành con chó. Ông đó là giám đốc. Giám đốc khi chết xong thì con chó nó cũng muốn làm ông giám đốc, cho nên nó vô trong nhà nó ở nữa, muốn làm giám đốc thôi. Nó leo lên ngồi nơi ghế ông giám đốc vậy đó. Lạ lắm. Mà bà vợ của ông ta bây giờ là thành là một nữ giám đốc rồi, phải không? Một nữ giám đốc mà không có chồng. Con chó nó thích cái bà chủ đó lắm. Rồi bà chủ nó nằm, nó cứ nhảy lên bụng, nó nằm, nó nhảy lên bụng bà vợ nằm. Thì bà vợ tức mình đá xuống dưới đất. Đã rồi thì nửa đêm thì len là nó nằm làm sao mà con chó mà leo nằm trên mình ai chịu được. Đã mãi mà nó không chịu nghe. Tức mình quá bà mới rút xuống bắn con chó. Mà có một cái hay nữa là cái người con đó cũng rất là mến cái con chó đó. Khi thấy mà mẹ mình rút xuống đã bắn cái con chó đó thì người đứa con nó chạy lên cản lại. Con thương con chó này quá. Vì cái chỗ bắn như vậy thì con chó nó buồn quá, nó bỏ nhà nó đi. Đi đâu? Đi ra cái nấm mồ của nó nằm tại đó. Là không chứ vậy. Rồi đến sau thì người vợ này cũng đi lấy chồng khác. Thì trước khi mà đi lên chè hoa thì mới đến cái mộ đó thăm người chồng mình một lần cuối cùng. Thì ra thăm là trong cái buổi tuyết rơi tầm tã như vậy, con chó nó nằm tại cái mộ đó, nó chờ. Khi nó thấy vợ tới thì nó mồi cái bia đó. Mồi bia nó vào bia, nó chỉ cái tên cái bia đó. Nó nói bằng tiếng chó mà mình có biết đâu. Nó chỉ là cái đó là này, đó mà rồi nó lặng lẽ nó bỏ đi theo đàn chó gặm xương ở các cái đống rác, chưa biết làm sao hơn. Chưa về thấy không nè, cho nên vì một cái niệm ngu si mà biến thành súc sanh là như vậy. Mong chư vị đừng có sợ ý. Thực ra có những chuyện như vậy, có những người khi chết biến thành súc sanh chỉ vì một niệm ngu si mà biến thành súc sanh thật sự đấy. Câu C, người niệm Phật mà lúc lâm chung thương nhớ người thân quyến thuộc thì sẽ mất phần vãng sanh, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Rất nhiều rất nhiều. Đây là cái tình thức chung của con người. Ai cũng thương nhớ con, nhớ cái, nhớ nhà, nhớ cửa. Đây là cái chuyện rất là bình thường. Vì rất bình thường cho nên thường thường khi mà một người chết đi theo cái ý niệm này mà sinh vào cái hàng súc sanh nhiều lắm. Xin thơ thật với chư vị, mất phần quan trọng. Khi mà chúng ta biết rồi nên nhớ, đừng nên sơ ý mà có cái tâm mong chờ một đứa con, một đứa cháu, một người bạn thân, một người nào đó để gặp mặt rồi mới đi. Coi chừng với một cái ý niệm bình thường thế này thôi, người thế gian không phát hiện ra. Mà người hộ niệm chúng ta luôn luôn nhắc nhở người bệnh đó đừng bao giờ có ý niệm này. Đừng khinh thường nó. Cho nên chúng ta ở đây thường thường nhắc nhở với nhau là chúng ta phải chuẩn bị. Khi mà tới cái ngày giờ mình phải xả bỏ báo thân, nhất định phải cắt tất cả mọi sự luyến ái này. Nhất định phải cắt tất cả sự nhớ thương này. Đừng có sởi mà mất phần vận tranh một cách oan uổng. Mong chư vị phải nhớ, những điểm hoàn toàn là vô cùng phổ thông, nhưng mà tạo ra không biết bao nhiêu cơ cảnh mất phần vãng sanh đi đồ lạc là do tình trạng này. Nhớ cho kỹ, đừng nên sơ suất. Câu đề: người thế gian nghĩ rằng nhắc nhở đến sự nghiệp, công danh, địa vị sẽ giúp người chết vui vẻ, mãn nguyện và an lòng ra đi. Đúng hay sai chư vị?
Sai.
Người thế gian người ta nhắc như vậy thì mình cũng đành chấp nhận đi, vì người ta không hiểu đạo. Có những người tu hành mà vẫn chủ trương như vậy. Chư vị cứ lẳng lặng đi tới những cái đám tang đó, cái đám mà ở trong cái nhà hoàng đó, chư vị thấy không? Có nhiều người chủ trương là phải kêu người lên đọc vài diễn văn này diễn văn khác để cho người ta khắp tâm mối lòng, rồi nhắc nhớ công trạng của người này như thế nào, công trạng người kia thế nào, nhắc nhớ đến nỗi làm sao cho cái đại chúng phải mối lòng với đau xót mà thôi à. Ăn ở hiền lành này, thương con nhớ cái này, tạo sự nghiệp ra đi như vậy, và khi ra đi được con cái thương tiếc gì, tạo sao mà cái khung cảnh mà con cái lúc đó phải mối lòng mới khóc mà thôi à. Đó là người ta lấy cái gọi là cái tình chấp thế gian ra mà người ta làm Phật sự. Thì bây giờ đây chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới nhớ là trong những lúc đó gia đình mà tụ họp lại niệm câu A-di-đà Phật xin thơ thực với chư vị, nó lợi lạc không biết bao nhiêu. Rồi đứng trước cái quan tài đó mà mẹ ơi mẹ quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc, đừng vì thương con nhớ cái, đừng vì nhớ tài sản nhớ sự nghiệp mà ở lại đây. Những lời khai thị này vô cùng đơn giản mà nhiều khi làm cho cái người đó giật mình tỉnh ngộ. Người ta định tâm lại niệm một câu A Di Đà Phật mà người ta ra đi. Bản thân cách đây hai ngày, có một người kia niệm Phật cũng tinh chuyên lắm, quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và được cái ban hộ niệm đó đến hộ niệm tốt lành. Nhưng mà vì con gái trong nhà không chịu nghe lời di chúc của mình, không chịu chia tài sản theo đúng cái ước nguyện của mình, tức là người đó làm di chúc, có nhiều đứa con không chấp nhận cái tờ di chúc đó, cho nên đưa đến cái tình trạng là bất đồng ý kiến giữa các người con. Chỉ vì một chút này thôi mà cái người đó ra đi đến lúc đó là 16 tiếng đồng hồ rồi, thân tướng còn cứng đơ, không tốt. Mà cái ban hộ niệm đó báo cáo, nếu càng niệm Phật cái thân tướng càng xấu đi, càng niệm Phật cái sắc tướng càng tái đi. Mà người đó lại có lên trên Zoom này, giữ cái đường Zoom này mới ngày hôm kia đây chứ đâu. Đúng là ngày hôm kia đây chứ đâu. Sở dĩ là khi ra đi thì nhớ đến cái sự nghiệp của mình, nhớ đến cái tài sản của mình, phân chia ra. Mà phân chia không công bình sao, đó con cái bất đồng. Vì cái chỗ bất đồng đó mà không chịu đi vãng sanh, người ta mới điện thoại tới Dư Âm cầu cứu. Dư Âm này đâu có cái năng lực nào mà cứu được những cái trường hợp này. Chẳng qua là mình biết cái duyên như vậy, người ta nói như vậy, mình đành là cái duyên mà mình nói được câu nào hay câu đó, chứ biết làm sao hơn. Dư Âm cũng phải bắt điện thoại lên và mở cái FaceTime ra đó mà nói vào. Bà hiểu là bây giờ phải rồi khuôn mặt đã người đó cho tôi coi như thế nào, rồi cái gì đó, cái gia đình như thế nào. Gia đình thì người này buồn, người kia giận. Chứ vì thấy không? Chỉ vì vướng mắc một chút như vậy mà đành bó con đường vãng sanh, đi theo con đường đọa lạc. Dư Âm quyết lòng nói lớn nói mạnh. Nếu mà chưa vì mà nghe những cái cuộc mà khai thị này thì nó cũng có thể học thêm kinh nghiệm. Những lúc đó mà nói ru thì không bao giờ có thể đánh thức được cái tâm thức của người đó đâu. Mà Dư Âm nói bằng cái đài điện thoại nhỏ quá, cho nên người ta có cái loa để cái nó mở ra, cái nói cho nó âm vào cái loa cho nó lớn hơn, nói để cho người ta giật mình, và yêu cầu cái các vị đó hộ niệm thêm 4 tiếng nữa rồi báo cáo. Thì sau hộ niệm từng 2 tiếng, bắt đầu 2 tiếng sau là thần tướng đã chuyển rồi, tự nhiên thần tướng nó đẹp lại, nó hồng lại, môi nó đỏ ra, hiền lại, thần tướng toàn bộ chuyển. Đó là một cái cơ duyên mà trong lúc đã bị kẹt rồi mà nói người ta giật mình. Nếu người đó không giật mình, người đó không có cái duyên mà lên trên đường Zoom, không có gặp được Zoom trước thì thôi chịu thua, lúc đó không bao giờ mà có thể nói được. Nhưng mà nhờ cái duyên đã lên đường Zoom, đã dự mấy lần trên đường Zoom, đã biết Zoom này rồi thì bây giờ Zoom nói, bây giờ có duyên với Zoom trên đường Zoom thì bây giờ đây cũng là có cái duyên trên cái mau bộ này. Mở ra cho coi người ta thấy mặt mình đàng hoàng. Hãy mau mau tỉnh ngộ, bỏ đi những cái tình chấp thế gian, bỏ đi những cái tiền bạc vô thường này mà trở về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thực chư vị, đó cũng là một cái điều may. Chứ nhiều khi người ta cứ tham chấp vào đó mà đi đọa lạc. Cho nên chúng ta biết đường vãng sanh phải có tâm buông xả trước, đừng có sơ ý mà vướng mắc vào những cái này, coi chừng rất dễ bị nạn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.